Hoàng tộc Đại Chu, chương 1100, cái chết của Chỉ Qua Hầu, góc truyện audio.com. Chỉ Qua Hầu, vị này tuyệt thế sát thần xuất thế ngang trời, vừa hiện thân ở địch hoang lại không một tiếng động biến mất. Một vị nhân vật trọng yếu như vậy, vốn không nên xem nhẹ. Nhưng là Vũ Mục chết bất đắc kỳ tử sự tình, hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý. Mà làm cho Phương Vân một lần nữa chú ý tới tất cả, lại là một tin tức rất nhỏ. Đây tin tức là từ thần Vũ Hầu Quý Phủ, một gã hộ vệ truyền ra. Nội dung cũng rất đơn giản, chỉ có mấy câu. Thần Vũ Hầu từng đề cập Vũ Mục cùng Chỉ Qua Hầu quan hệ chặt chẽ, Chỉ Qua Hầu đối Vũ Mục có chỉ điểm tri ân. Cho nên, Vũ Mục luôn muốn đem Chỉ Qua Hầu cứu ra. Chỉ Qua Hầu, Phương Vân đã gặp mặt, hơn nữa cùng thiên địa vạn hóa chung còn có quan hệ chặt chẽ. Nhưng tầng quan hệ Chỉ Qua Hầu cùng Vũ Mục thiên địa vạn hóa chung cũng không biết. Dù sao, đó là tiền nhiệm chủ nhân của thiên địa vạn hóa chung, đã mấy trăm tuổi rồi. Triệu Bá Ngôn không có trải qua cho phép của hắn, lại đem thám tử, xếp vào võ hầu phủ để. Hoặc là nói thu mua võ hầu hộ vệ làm Nga tử. Chuyện này có thể nói là to gan lớn mật, đây là sự tình phạm húy 10 phần. Chuyện này, Triệu Bá Ngôn phía trước cùng Phương Vân đều không có đề cập qua. 100 vạn Nga tử, lại bị Triệu Bá Ngôn thẩm thấu đến tận đây, quả thực là khủng bố. Nhưng, phía sau, Phương Vân cũng không có tâm tình trách cứ Triệu Bá Ngôn. Việc cấp bách là vơ vét tất cả tin tức tìm ra chân tướng Vũ Mục chết bất đắc kỳ tử. Triệu Bá Ngôn rất nhanh vội vàng vào phòng Phương Vân, nghe thấy mệnh lệnh Phương Vân, Triệu Bá Ngôn do dự một chút cũng không có giống như trước rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Hầu ra, Triệu Bá Ngôn do dự cuối cùng mở miệng nói, thật ra Chỉ Qua Hầu luôn bị trấn áp ở dưới trung ương tử khí điện. Chỉ ở chiến dịch kinh thành mới bị Vũ Mục phóng ra. Sự tình sau đó, Hầu ra tự mình tham gia chiến dịch. Hẳn là so với thuộc hạ biết còn rõ ràng hơn, những điều này ta tự nhiên biết nhưng là tin tức sau đó đâu. Khi kinh thành chiến dịch kết thúc Chỉ Qua Hầu cũng không có xuất hiện. Hắn đi đâu, ta cần tin tức gần nhất, Phương Vân trầm giọng nói. Triệu Bá Ngôn nghe vậy trên mặt lại lộ ra thần sắc cổ quái ấp a ấp úng nói. Hầu ra chẳng lẽ ngươi không biết sao, cái gì, có chuyện nói thẳng, không cần thừa nước đục thả câu, Phương Vân trầm giọng nói. Triệu Bá Ngôn sắc mặt càng thêm cổ quái. Nửa tháng trước ta từng dùng một Lam Phong Điều gửi đi một cái tin tức quan trọng cho Hầu gia. Chuyện này trước khi Vũ Mục gặp chuyện, Hầu gia chẳng lẽ không có xem, cái gì, Lam Phong Điều, Phương Vân trong lòng chấn động, nhớ lại, nhận được tin tức không lâu sau, lại là Lam Quang chợt lóe, nhận được một cái Lam Phong Điều. Chỉ là cái thời điểm kia, sự tình Vũ Mục chết bất đắc kỳ tử quá mức kinh ngạc. Phương Vân lòng nóng như lửa đốt căn bản không có thời gian đi coi. Đến sau lại đắm chìm ở việc điều tra nguyên nhân Vũ Mục chết liền hoàn toàn phai nhạt. Theo cách nói của Triệu Bá Ngôn, Lam Phong Điều phải gửi đi trước, Xích Phong Điều là gửi đi sau. Nhưng cấp bậc của Xích Phong Điều vượt xa Lam Phong Điều. Cho nên tốc độ phi hành cũng hơn rất nhiều. Cho nên tuy rằng gửi đi sau nhưng lại tới trước, Phương Vân lập tức nghĩ tới. Tâm niệm vừa động, Phương Vân lập tức lấy tay vươn vào hư không. Khi vươn ra đã lấy từ trong không gian một con Lam Phong Điều. Nó lặng im đứng trong tay Phương Vân, vẫn không nhúc nhích. Nó trên đùi còn cột lấy một, góc truyện audio.com, cái kim trúc tế đồng chưa mở ra. Phương Vân nhanh chóng cởi bỏ kim trúc tế đồng, lấy ra tờ giấy bên trong. Cái gì, lại đã xảy ra sự tình như vậy? Tờ giấy mở ra thời khắc tin tức triển lộ, Phương Vân như gặp phải sét đánh cả kinh nguyệt trừng khẩu ngốc. Trước khi Vũ Mục chết bất đắc kỳ từ một ngày, Chỉ Qua Hầu xuất hiện ở Mãng Hoang, xâm nhập yêu tộc. Kích sát 100 vạn yêu tộc lưu huyết ngàn dặm, kích sát ngay cả đế yêu hoàng đô, cuối cùng, dẫn tới vạn cổ thanh thiên đại đế tức giận tự mình ra tay chém giết hắn. Tin tức này, thiên hạ sớm đều biết, chấn động tư cực bát hoang, như vậy quan trọng sự tình ta không thể nào không báo. Cho nên làm đêm liền vận dụng Lam Phong Điều truyền tin cho Hầu gia. Ta cho rằng, tin tức trọng yếu như vậy, Hầu gia sớm đã biết không nghĩ tới. Triệu Bá Ngôn nói đến một nửa, không có đi xuống nói. Chỉ Qua Hầu xâm nhập Mãng Hoang, kích sát vô số yêu tộc, máu chảy thành sông. Sớm chấn động thiên hạ, như thế mãnh nhân, không ai có thể không chú ý. Đại sự như vậy, ở trong thiên hạ lại truyền lưu thật nhanh. Địa phương nào chỉ cần hơi chút lưu ý một chút cũng có thể biết sự tình lớn như vậy. Triệu Bá Ngôn cho rằng, lấy năng lực Phương Vân, dù ở địa phương nào, sự tình quan trọng như vậy cũng có thể đã sớm biết. Nhưng mà Triệu Bá Ngôn xưa nay không biết hành tung Phương Vân. Hắn cũng không có dự đoán được Phương Vân xếp bằng trong hoang dã tiêu hóa viên thời gian tinh thể Chỉ Qua Hầu tặng. Khi đó phạm vi 100 dặm hoang tàn vắng vẻ căn bản không thể biết được tin tức. Chuyện này xảy ra lúc nào? Phương Vân hỏi, hắn nhắm mắt lại trong ngực phập phồng. Chuyện này, rất kinh hãi. Đánh hắn trở tay không kịp. Hắn cần thời gian tiêu hóa tin tức. Triệu Bá Ngôn lập tức nói thời gian. Quả nhiên, Phương Vân thân hình run lên, sở hữu khí lực giống như biến mất cảm thấy vô lực. Chỉ qua hầu quả thật chính là đem thời gian tinh thể, giao cho thiên địa vạn hóa chung rồi đi mãng hoang yêu tộc thánh địa. Nhân vật như hắn xuyên qua hư không từ bắc bộ địch hoang tới mãng hoang. Cũng chính là một cái hô hấp, mà thời gian kia Phương Vân đang cắn nuốt kia viên thời gian tinh thể. Hắn không thể biết được đó lại là lần cuối cùng gặp mặt chỉ qua hầu. Nhân vật hung hoành, cường đại như hắn thế nào cũng không thể dễ dàng đi chịu chết. Đây thật sự quá đột nhiên, cho dù là Phương Vân, cũng vô pháp đoán trước hắn, đột ngột chết như vậy. Thời gian tinh thể tuy rằng nói là đưa cho thiên địa vạn hóa chung. Nhưng thật ra cũng là đưa cho Phương Vân, cơ hồ là bản năng, Phương Vân không muốn nhìn thấy, người có quan hệ với bản thân chết đi. Đây quá đột nhiên, Phương Vân thì thào tự nói, trong tay tờ giấy chảy xuống, trong lòng cảm giác được sự vô lực thật sâu. Hắn hy vọng chỉ qua hầu còn chưa chết điểu, nhưng nếu hắn thực sự giết yêu tộc nhiều như vậy, chỉ sợ cơ hội còn sống, sẽ rất nhỏ. Dù là vạn cổ thanh thiên đại đế có khoan dung bao nhiêu, nó dù sao cũng là yêu tộc chi tổ. Sẽ không cho phép chỉ qua hầu giết yêu tộc như vậy. Dù sao, yêu tộc số lượng không có bằng nhân loại. Mấy trăm vạn đã quá khổng lồ. Sao có khả năng, vì cái gì hắn lại làm như vậy? Thanh âm thống khổ của thiên địa vạn hóa chung ở trong đầu Phương Vân vang lên. Pháp khí này cùng một nhịp thở với Phương Vân, khi nghe tin tức chỉ qua hầu chết thời điểm cũng cảm giác được thống khổ thật sâu. Có lẽ, đây là vận mệnh của hắn. Linh hồn hắn tràn, gocchuyenaudio.com. Ngập sát khí mãnh liệt cùng chiến ý, khiêu chiến cường giả, không ngừng chiến đấu, mới là ý nghĩa tồn tại của hắn, cho nên, hắn mới có thể làm như vậy. Phương Vân nhớ tới kinh thành chi dịch chỉ qua hầu vô cùng cuồng vọng, mạnh mẽ sáp nhập nhân hoàng cùng bốn vị đại đế chiến tranh. Rồi thời điểm hắn ai ủi thiên địa vạn hóa chung, hắn biết thiên địa vạn hóa chung khí linh cùng chỉ qua hầu cùng với vị đế võ hầu tọa hóa từng có quá khứ cực kỳ thân thiết. Đột nhiên nghe thấy tin chỉ qua hầu chết tự nhiên sẽ cảm thấy thống khổ. Vạn cổ thanh thiên đại đế chính là người mạnh nhất trong năm vị ngoại tộc đại đế. Nó tồn tại thời gian, thậm chí so với thượng cổ ngũ đế còn lâu hơn. Đã từng đối mặt thượng cổ đại đế đế vũ, kinh thành chi dịch nhân hoàng tay cầm thánh hoàng chi kiếm, muốn thừa thắng xông lên. Nhưng mà gặp được vạn cổ thanh thiên đại đế ra tay cũng không thể không tạm thời dừng tay. Vạn cổ thanh thiên đại đế thực lực có thể nghĩ. Chỉ qua hầu có lẽ cường đại nhưng như trước không phải đối thủ vạn cổ thanh thiên đại đế. Vạn cổ thanh thiên đại đế dù sao cũng là yêu tộc thánh tổ, đã chết mấy trăm vạn yêu tộc tức giận đứng lên tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Ai, chỉ qua hầu nếu không giết kia trăm vạn yêu tộc có lẽ vạn cổ thanh thiên đại đế cũng không nhất định sẽ giết hắn. Phương Vân trong lòng phát ra thật sâu thở dài. Trong tai chỉ nghe Triệu Bá Ngôn nói tiếp, trong khoảng thời gian này, thuộc hạ luôn luôn tìm tòi tin tức vũ mục. Tuy rằng như trước không có siêu tập tin tức trọng đại gì. Nhưng dùng đại lượng nhân lực vật lực rốt cuộc cũng tra ra một chút. Thuộc hạ có thể khẳng định chỉ qua hầu chết trận ngày đó, Vũ Mục Phủ mở ra đại môn. Tuy người nhìn thấy Vũ Mục cơ hồ toàn bộ biến mất nhưng thuộc hạ có thể khẳng định. Vũ Mục tuyệt đối rời khỏi phủ đệ, hơn nữa, vô cùng có khả năng tiến vào hoàng cung, bái kiến nhân hoàng. Phương Vân trong lòng chấn động giống như bị một thanh đại chùy vô hình đánh trúng. Sự tình quan hệ trọng đại, người có khả năng tin tưởng. Thuộc hạ tuy rằng không có chứng cớ, nhưng khẳng định chuyện này, vô cùng xác thực không có lầm. Triệu Bá Ngôn trịnh trọng nói, Vũ Mục chết bất đắc kỳ tử thủ hạ Triệu Bá Ngôn nhiều như vậy, một chút tin tức cũng chưa tra ra. Điều này làm cho Triệu Bá Ngôn quả thực đối bản thân căm thù đến tận xương tùy. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn bù lại bản thân vô lực cùng sai lầm. Tin tức này, chính là kết quả. Phương Vân rất nhanh trầm mặc xuống dưới. Triệu Bá Ngôn kết luận tuy rằng không có chứng cớ. Nhưng Phương Vân biết chuyện này 10 phần có 8-9 phần là thật. Chỉ qua hầu đối Vũ Mục có đề điểm tri ân, hơn nữa, lại là Vũ Mục thả hắn ra. Hiện tại, chỉ qua hầu chết trận ở mãng hoang, Vũ Mục kích động là tất nhiên. Mà Vũ Mục nếu ra phủ, hắn cũng chỉ có một cái nơi đi, đó chính là Hoàng Cung. Điểm ấy cũng không khó suy đoán, mấu chốt là, vì sao chỉ qua hầu vừa chết, Vũ Mục liền vội vàng vào Hoàng Cung. Chẳng lẽ chỉ qua hầu tiến vào mãng hoang kích sát trăm vạn yêu tộc là nhân hoàng bày mưu đặt kế. Trong nháy mắt trong đầu Phương Vân xẹt qua một đạo hào quang. Cách chương.